Thiên tài tướng sư, chương 399. Cội nguồn, gocchuyenaudio.com. Ba, bây giờ là lúc nào rồi, ba đừng có gây thêm phiền phức có được không? Mẹ của Hồ Tiểu Tiên hình như không chấp nhận đề nghị của ông lão, nhỏ giọng than thở một câu. Lúc trước nếu như đem bà đến bệnh viện sớm một chút thì bà sẽ không đến mức vì không đưa đến kịp thời để chữa trị mà ra đi đâu. Con nói cái gì, ông lão mặc dù đã lớn tuổi rồi nhưng lỗ tai vẫn vô cùng thính, sau khi nghe thấy con dâu nói vậy, nét mặt lập tức nổi giận, hai mắt trợn ngược lên, bộ dạng trông rất đáng sợ. Trong nhà này hình như có chút chuyện, mấy người Diệp Thiên vừa mới đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh này, nên trong lòng tự đoán ra, nhìn mẹ của Hồ Tiểu Tiên cũng không giống như người bất hiếu, nhưng thái độ trước mặt này cũng có chút hơi tệ. Có thể là không muốn cãi nhau trước mặt người ngoài, sau khi nhìn thấy mấy người Vu Thanh Nhã đi vào, giọng nói của mẹ Hồ Tiểu Tiên dịu lại, nhìn ông lão nói. Ba, xin ba đấy, cứ để cho bác sĩ khám bệnh của Tiểu Tiên đi, ba không thấy sắc mặt Hồ Tiểu Tiên hôm nay tốt lên nhiều rồi sao? Con bé thực không chịu nổi giày vò đâu. Được tùy các người thôi, dù sao Tiểu Tiên cũng là con gái các người. Sau khi nghe được con dâu nói vậy, ông lão thở dài một cái, bỗng nhiên cả người như già đi hơn 10 tuổi, giơ hai bàn tay to như hai khúc cây kia nhẹ nhàng vuốt lên đầu cháu gái một chút. Ông lão tuy rằng y thuật rất cao siêu nhưng không tìm ra được cháu gái mắc bệnh gì, hơn nữa Hồ Tiểu Tiên bây giờ chỉ dựa vào nước muối mà duy trì tính mạng, ông dùng mấy vị thuốc cũng không có cách nào giúp Hồ Tiểu Tiên hồi phục. Ta đi đây, mai lại đến. Nhìn thấy một đám người đi vào trong phòng, ông lão đứng bên giường cảm thấy có chút cô đơn, cũng không chào hỏi mấy người Diệp Thiên, lập tức ra khỏi phòng bệnh. Tiểu Dư tiểu vệ thật khiến cho các cháu chê cười quá, tính tình ông nội Tiểu Tiên là thế đấy, mình là thầy thuốc còn tin vào mấy thứ ma quỷ, bà nội lúc trước, ôi, nói chuyện này với các cháu làm gì chứ? Sau khi ông lão ra khỏi cửa, mẹ Hồ Tiểu Tiên đứng lên mời bọn họ ngồi, tuy rằng trong lòng lo lắng cho con gái nhưng cũng không muốn thất lễ với mấy người Vu Thanh Nhã không quản ngàn dặm xa xôi từ kinh thành đến đây. Diệp Thiên trong lòng động một cái, hỏi, gì à, lúc trước làm sao vậy? Cháu thấy ông Hồ cũng không phải là người không có lý. Y thuật của ông nội Tiểu Tiên cao siêu thì không phải là sai, nhưng đông y không phải bệnh nào cũng có thể chữa được, ông ấy chính là không nghe người khác khuyên bảo, lúc trước bà nội bị bệnh viêm ruột thừa cấp tính mà ông ấy không đồng ý đưa đến bệnh viện. Mẹ Hồ Tiểu Tiên cũng không phải là người có thể giữ được chuyện, hơn nữa chuyện này giống như một cái nhọt trong nhà họ, bình thường không ai muốn nhắc đến, vẫn luôn giữ ở trong lòng. Hơn 20 năm trôi qua, cha của Hồ Tiểu Tiên cũng vì chuyện này mà mâu thuẫn với cha mình, tuy rằng không tới mức không còn nhìn mặt nhau nữa nhưng tình cảm cha con thì lạnh nhạt hơn so với những gia đình bình thường khác rất nhiều, cho nên Diệp Thiên vừa hỏi, mẹ của Hồ Tiểu Tiên liền nhắc lại ngay. Hóa ra, đúng vào lúc cha mẹ Hồ Tiểu Tiên mới kết hôn được hơn 2 năm, bà của Hồ Tiểu Tiên đột nhiên mắc bệnh cấp tính, lúc ấy ông nội của Hồ Tiểu Tiên mới mở phòng khám, đã chữa cho vợ bằng phương pháp đông y. Chỉ có điều kể cả là uống thuốc hay là châm cứu, bệnh của bà Hồ Tiểu Tiên vẫn không có biến chuyển, lúc ấy cha của Tiểu Tiên mới đưa mẹ đến bệnh viện nhưng bị cha ngăn lại. Thế hệ tiền, gocchuyenaudio.com, bối học đông y tư tưởng đều tương đối bảo thủ, cho rằng Tây y có thể chữa khỏi bệnh thì đông y cũng có thể chữa được. Cho nên ông lão nói thế nào cũng không đồng ý đưa vợ đến bệnh viện, ngược lại còn dùng một vài thứ mê tín phong kiến, mẹ Hồ Tiểu Tiên cho là như vậy truyền thừa lại của nhà họ Hồ, giả thần giả quỷ chữa bệnh cho bà, nhưng cuối cùng cũng không được. Mắt nhìn thấy mẹ sắp không qua khỏi, cha của Hồ Tiểu Tiên mặc kệ sự phản đối của cha, vẫn cứ đem mẹ đến bệnh viện, xét nghiệm hóa ra là bệnh viêm ruột thừa cấp tính, thế nhưng bởi vì đưa đến bệnh viện quá muộn, cuối cùng cũng qua đời, năm đó hơn 40 tuổi. Kể từ đó, cha của Hồ Tiểu Tiên cho rằng chính cha mình hại mẹ, đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn không bỏ qua cho cha. Mà sau khi xảy ra chuyện, ông lão cũng đóng luôn phòng khám, một mình lui vào trong rừng sâu trong núi Trường Bạch, đến tận sau khi sinh Hồ Tiểu Tiên, quan hệ cha con mới dịu lại. Lúc này mẹ Hồ Tiểu Tiên sau khi nghe thấy ông lão nhắc đến thầy cúng, nguyên nhân chủ yếu phản ứng kịch liệt như vậy là năm đó vào lúc chồng đưa mẹ đến bệnh viện, mặc dù không phải mời thầy, nhưng cũng có thầy, hai người cũng không khác nhau là mấy. Hóa ra là như vậy à? Sau khi nghe mẹ Hồ Tiểu Tiên kể xong, Diệp Thiên cúi đầu, dùng âm thanh cực bé tự lẩm bẩm. Xem ra truyền thừa nhất mạch Hồ thị này cũng có chỗ khiếm khuyết, nếu không đối với chứng bệnh viêm ruột thừa như vậy, mặc dù không thể trị khỏi bệnh nhưng vẫn có thể làm đỡ hơn một chút được chứ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Từ trên người ông lão đó, Diệp Thiên cảm ứng được khí huyết cuồn cuộn, nhưng linh khí trong người thuật pháp không có đến một tia, nhưng ông lão đó lại hiểu được một chút thuật pháp chữa bệnh, cho nên Diệp Thiên suy đoán chắc là ông lão bị mất truyền thừa. Nhìn thấy mẹ Hồ Tiểu Tiên đang nói chuyện với mấy cô gái, Diệp Thiên lặng lẽ đứng dậy, chạy ra khỏi bệnh viện đuổi theo. Ông lão cũng mới bỏ đi, lúc Diệp Thiên đuổi theo đến cửa bệnh viện, vừa nhìn thấy ông lão đang cởi dây một chiếc xe ngựa ngồi vào trong xe. Xe ngựa chạy trong thành phố là cực kỳ ít thấy, thế nhưng ở đây ba mặt Trường Bạch đều được bao quanh bởi núi, đường lên núi rất khó đi, nên trên đường quốc lộ có thể nhìn thấy vết tích của xe ngựa. Mắt nhìn thấy ông lão đang vung roi lên, Diệp Thiên vội vàng chạy qua kéo lại cương ngựa, nói. Ông ơi, xin chờ một lát, cháu có việc muốn hỏi à? À, cậu là chàng trai vừa rồi trong phòng bệnh đó hả? Nhìn thấy Diệp Thiên kéo đầu ngựa lại, ông lão không khỏi ngạc nhiên. Tục ngữ nói người trong nghề thì xem xét nội tình bên trong, người ngoại đạo thì chỉ xem cảnh náo nhiệt. Ông lão hồ này mặc dù không còn quất roi nữa, nhưng ngựa đã chạy lực mấy trăm cân, căn bản là không thể kéo dừng được. Một tay Diệp Thiên đã khiến cho con ngựa này không thể đi thêm nửa bước. Ông hồ tự hỏi, nếu là chính mình mặc dù có thể làm như vậy, nhưng tuyệt đối không thể có sắc mặt không thay đổi như Diệp Thiên đó được. Không ngờ cậu lại là người đồng đạo, nhưng lại không biết là người nơi nào, không biết cậu là người nhà nào. Hảo hán vùng Đông Bắc nơi này, không chịu làm nô dịch cho người Nhật Bản, trước thời kỳ giải phóng đều ngang dọc ở trong vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ông lão hồ nói ra một tràng giọng nói giang hồ nhưng cũng là không có ý gì cả, còn có chút giống như bọn cướp đường thời trước. Diệp Thiên mỉm cười, nói, ông à, cháu không phải là người. Góc chuyện audio.com. Giang hồ thế nhưng sư huynh cháu trước kia đã từng tới hai tỉnh Đông Bắc, đã bái một vị đại ca ở bến tàu tên là Hồ Vân Báo, không biết ông có quen biết không? Hồ Vân Báo, ông lão vốn ngồi trên xe ngựa, nghe đến cái tên này, hai mắt trừng lên, tay phải vỗ lên trên xe, toàn thân lập tức bay qua, dừng ngay trước mặt Diệp Thiên. Hai chân vừa mới chạm đất, tay phải ông Hồ đã nắm chặt lấy Diệp Thiên, mở miệng hỏi. Cậu sao lại biết tên tục của cha tôi? Phải biết rằng, cha của ông Hồ trước thời kỳ giải phóng tung hoành nổi tiếng là thủ lĩnh của bọn cướp đường ở vùng Đồng Hóa, Trường Bạch, sau thời kỳ giải phóng bị đàn áp, đã đổi tên Hồ Vân Báo thành Hồ Thiên Bảo, ẩn cư trong núi Trường Bạch. Đừng nói là Diệp Thiên là người ngoài, mà ngay cả con trai ông Hồ cũng không biết được cái tên kiêng kỵ này của cha mình, cho nên nghe thấy tên của người cha đã qua đời của mình, ông Hồ chẳng khác gì như sét đánh ngang tai. Ông lão, cháu nói rồi, là sư huynh cháu quen biết với Hồ Vân Báo tiên sinh. Diệp Thiên nhìn quanh, nói tiếp, chúng ta nói chuyện ở đây không thích hợp, hay là đổi chỗ khác đi. Tuy rằng xe ngựa ở Trường Bạch không ít, nhưng cái xe này của ông Hồ ở trước cổng bệnh viện thu hút chú ý của mọi người, Diệp Thiên cũng không thể ôn lại tình bằng hữu ở nơi này được. Đừng gọi tôi là ông Hồ, sư huynh cậu quen biết cha tôi, thế cậu vẫn cao hơn tôi một bậc, tôi là Hồ Hồng Đức đi, cậu gọi là Lão Hồ là được rồi. Hồ Hồng Đức đem xe ngựa buộc lại chỗ gốc cây bên ngoài bệnh viện, xách một cái túi trong tay, chỉ vào quán đối diện, nói. Cậu bạn, đi, chúng ta vào đó ngồi nói chuyện. Vâng, Diệp Thiên gật gật đầu thi theo ông lão vào quán, lúc này là hơn 3 giờ chiều, cũng không có người ăn cơm, cả quán chỉ có hai người họ. Sau khi ngồi xuống, ông Hồ cũng không vội vã hỏi Diệp Thiên, mà là sau khi gọi hai bát mì to xong, sau đó đặt thêm một cân thịt dê nữa, mặt khác gọi thêm một bình rượu lớn, sau khi thịt rượu bày trên bàn, mới mở miệng hỏi. Cậu bạn, xin hỏi họ tên của quý sư huynh là gì, làm thế nào mà quen cha tôi? Diệp Thiên cũng không giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề nói. Sư huynh tôi họ Cẩu, năm 40 đã đến ba tỉnh Đông Bắc, không biết ông có nghe qua Hồ Vân Báo tiên sinh nhắc đến bao giờ không? Cẩu Tâm gia, đây đây không, không phải là Kim Nhãn Điêu hay sao? Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Hồ Hồng Đức đứng mạnh lên, giọng nói cực lớn, làm các tấm kính trong quan rung lên, dọa đến mức mấy đầu bếp trong bếp thiếu chút nữa dùng cả tay bịt hai tai lại. Kim Nhãn Điêu, không ngờ sư huynh còn có biệt danh này. Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, cậu tới giờ chưa hề nghe qua sư huynh có cái tên hiệu này. Thế nhưng Diệp Thiên không biết Cẩu Tâm gia năm đó làm việc cho chính phủ, cái biệt hiệu này cũng là nửa khen nửa chê, kết giao không ít bạn bè, nhưng cũng có không ít thù địch, cho nên mới không đề cập đến với Diệp Thiên. Cháu nói này ông, chúng ta nói nhỏ giọng một chút được không? Giọng của ông đến cả chúng ta cũng không chịu nổi, giọng nói Hồ Hồng Đức quá lớn, mấy người phục vụ trong quán cũng không đáp ứng lại. Hồ Hồng Đức cũng ý thức được là mình thất lễ, cười vẻ xin lỗi với mấy người phục vụ trong quán, ngồi lại xuống ghế, nhỏ giọng nói. Cậu bạn, ông ấy vẫn còn sống à? Sư huynh còn sống, trước khi cháu đến đây, cũng chính là sư huynh nói tên tôn phụ của ông cho cháu biết. Diệp Thiên tò mò nhìn về phía Hồ Hồng Đức, mở miệng nói. Lão Hồ chẳng nhẹ ông, góc chuyện audio.com, gặp qua sư huynh cháu rồi, cách chương.